Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày mùng 3 Tết âm lịch, thì trong cái mùa xuân mà tính theo cuộc sống của thế gian, những ngày này cũng là cái ngày Tết mà các Phật tử hoan hỷ mà đi đến đi lui để nghe pháp học kinh, rồi lại đi thăm các cái chùa của cộng đồng người Việt. Trong cái chuyến viếng thăm của thầy ở đất Úc đó, thì nhân nó phù hợp với cái mùa xuân, sẵn việc có các Phật tử đây thì trong đêm giao thừa đó cũng có một số Phật tử đông đến ở tu viện Minh Thân Quang đây, lễ Phật tụng kinh và chúc mừng năm mới. Trong đó cũng có một số các Phật tử không có mặt, tại vì các Phật tử sẽ đi ở các chùa khác. Vào giờ này thì trước nhất là xin được tới đền chúc Tết đến với tất cả các Phật tử có mặt hiện diện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là xin gửi lời chúc mừng năm mới các Phật tử, gia đình, cộng đồng ở Âu Châu một năm mới được an lạc, được trí tuệ và hoan hỷ trong một mùa xuân. Theo cái chương trình mà để trình bày cho các Phật tử nghe kinh đó, thì hôm đó thầy có hứa là trong mỗi chuyển dịch các thầy cố gắng ngày nào có mặt thì trình bày một số các đường giáo lý cơ bản hay là đạo Phật và xuyên qua cái tinh thần cuộc sống, để có các Phật tử chúng ta có cái nhận định và có một cái cơ sở để tu tập. Thì ở đây đa phần có một số các vị cũng đã nghe các cái băng giảng của các hòa thượng thượng tọa, và trong đó cũng có băng giảng của thầy. Thì cái việc mà nghe pháp học kinh như các vị thấy là, nhất là các thiện nam, các Phật tử ở cái đất Úc Châu cũng như các đất nước mà ngoại trừ Việt Nam chúng ta đó, đều là với một cái mong muốn đó, trực tiếp trao đổi với thầy đó, làm thế nào mà để các Phật tử nghe cái lời kinh hoặc là nghe một bài pháp mà nó tác dụng ngay trong cái đời sống của mình, và nó ứng dụng được cho mỗi cá nhân, dù đó là các Phật tử là nam là nữ, là các bà cụ hay là các cái vị mà còn trẻ đi làm đều có thể ứng dụng được, tức là mình gọi là lợi ích chung á. Và cái qua cái trao đổi kinh nghiệm của các vị nói chuyện với thầy và chính cái bản thân của thầy á, thì cũng thật sự á là khi giảng kinh á cũng rất là muốn nói những gì mà có thật là gần gũi cùng các vị, để như vậy để các vị có thể làm được, có thể thờ mó được, có thể suy nghĩ được, và chắc chắn là có thể thực hiện được, chỉ có là do mình có quyết tâm dụng công thôi. Giống như là người xưa và ở Việt Nam mình mà ai cũng thuộc một câu là không có sợ là việc gì mà nó khó cả, chỉ sợ lòng mình không có bền. Đó. Ở đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng mình không bền. Thì việc tu cũng vậy, không phải là khó tu, nhưng mà do cái lòng của mình không có bền, không có bền bỉ. Có nhiều vị là tu rất lâu và đi chùa nhiều, nói tại sao kết quả không cao là vì có vị không bền bỉ hoặc có vị thường hay thay đổi. Đó. Do cái tâm của mình thường thường thay đổi khi theo thời tiết, theo thời gian, theo hoàn cảnh cảnh ngộ, và các pháp môn không được nữa là chuyên chú và tu tập một cách đúng mức, cho nên cái kết quả nó cũng có giới hạn. Chính vì cái ý đó mà trong những buổi giảng thầy cũng mong rằng các vị lưu ý lắng nghe, rồi khi lưu ý lắng nghe mình chọn lựa, tức là những gì được gọi là tinh hoa, những cái gì mà mình thấy rằng nó phù hợp với đời sống của mình, với tâm tư nguyện vọng của mình, và lập tức ứng dụng ngay trong đời sống của mình, thì các vị sẽ thấy có cái kết quả ngay. Chứ không phải là mình nghe kinh hoặc là mình nghe giảng pháp hoặc là tất cả những gì đó để nhằm đáp ứng gọi là cái nhu cầu tâm lý của mình, bằng cách là coi như là thỏa mãn nhu cầu tâm lý mà chính mình không có ứng dụng được. Cũng giống như nghe cải lương vậy, khi mình nghe cải lương là mình nghe người ta lên lượn cổ xuống lượn cổ, nghe mùi mẫn mình khóc rồi đó, mình thấy rằng cải lương nó hay, nhưng mà đó là những cái mà cái món ăn hay là những cái vị mà ta gọi là làm cho ru ngủ, tức là làm cho tâm lý mình nó cảm thấy nữa là được an ủi một phần nào đó, và nghĩa là để tìm quên một cái gì đó nó mệt mỏi, thì đó là giống như tiếng nhạc, lời ca hoặc cải lương. Nhưng mà đối với pháp vị thì nó không có cái đặc tính như vậy. Pháp vị nó vừa nghĩa là có thể là ứng dụng, tức là nó phù hợp với tâm lý mình, nhưng mà đồng thời nghĩa là tác dụng trực tiếp, tức là mình có thể học được những cái lời, những cái điều gì trong pháp vị đó để chữa trị những cái bệnh của mình, mang tính gần như là cố chấp của mình. Các vị lưu tâm một điểm đó khi mình nghe một cái thời kinh. Thầy thường thường ở Việt Nam cũng như là ngay cả bây giờ nói với các vị là thường thầy không giảng kinh. Rồi các Phật tử hỏi là thầy giảng kinh rồi thầy đi giảng hoài, rồi giảng gì? Thì Việt Nam các vị biết thầy nói là ở Việt Nam cái kinh mà quan trọng nhất là kinh gì các vị không? Kinh tế. À, kinh ở Việt Nam mà kêu mừng ai cũng phải học, ai cũng phải lo, ai cũng phải bương đầu mà học hết trơn, cho nên là kinh tế. Thành ra phải thầy giảng kinh, nếu mà thầy giảng về kinh tế đó là cái mà đáp ứng được cái nhu cầu cho Phật tử thì thầy không làm nổi kinh tế. Phải không? Bởi vì đó là cái tôi nói cái kiếp thầy tu hay cái thầy chùa là chỉ có là tư duy về đạo đức và sáng tạo cũng như là những cái gì mình thuộc về bản thân mình tu được rồi nó sẽ trao đổi với các Phật tử thôi. Chứ nếu mà nói ra mà làm ăn đó là làm sao mà cho nó lời gấp trăm gấp ngàn lần thì đó là ông thầy không có khả năng. Và nếu ông thầy nào mà lỡ mà đi lạc được con đường đó rồi ông cũng thua lỗ dài dài, không cách gì mà có thể thành đạt được hơn. Bởi vì người đời và cái sự tính toán của người đời nó đã tinh vi đến mức độ là ngay cả điện tử họ cũng đã tự tạo ra để nó làm giùm họ hết rồi, thì ông thầy làm sao nói tới kinh tế cho nó. Thành ra nhiều khi nó giảng kinh ở Việt Nam tức là làm cái gì mang tính kinh tế. Ở đây thầy không nghĩ gì đó, mà chỉ nói rằng trao đổi các Phật tử một số kinh nghiệm của bản thân, hay nói chung là qua kinh nghiệm bản thân mình thấy có một cái vi diệu, một cái an lạc lợi ích cho mình, rồi bây giờ cùng nhau truyền miệng với nhau đó, cũng như nhắc nhở với nhau có cái những cái các vị đang có sẵn nhưng mà các vị quên đi đó. Thì bây giờ thầy mới nhắc nhở cho các vị để thấy rằng hãy dùng những cái của chính mình. Nói theo nghĩa kinh Pháp Hoa là cái người cùng tử khi mà đến nhà người bạn chơi rồi nghĩa là nói chuyện vui buồn rồi uống rượu rồi say rượu nằm ngủ á, được cái người bạn mới nghĩa là lấy một cái viên minh châu vô giá rồi nghĩa là may trong cái gọi là cái đai áo rồi trong cái vé áo của mình. Rồi khi tỉnh dậy đi về mà không hay, rồi suốt bao nhiêu năm trời nghĩa là đi xin ăn nghèo khổ mà không biết rằng nghe trong cái giả áo mình là có viên minh châu vô giá. Rồi đến một ngày kia trở lại gặp cái người bạn cũ thì thấy nghèo khổ, người bạn cũ mới trách hỏi rằng cái anh này sao lạ quá, tôi đã cho anh một cái món quà vô giá mà sao lúc nào anh cũng thấy anh nghèo. Nên tôi đâu có được món quà này vô giá đâu. Thì bây giờ cái người bạn mới chỉ lại ở trong cái chéo áo của cái người bạn cũ của mình đó là có một viên minh châu vô giá, mới hay rằng mình có cái vô giá đó. Thì cái ý niệm đó thầy cũng nghĩ rằng khi thầy trình bày một cái điều gì với các vị á, cũng với một cái tâm tư là nhắc lại các vị có những cái vô giá đó và biết ứng dụng thôi. Còn bây giờ ở đây ai cũng giàu, đừng nói tới kinh tế mà nói đây là giàu gì? Giàu lòng từ ái, giàu nghĩa hiệp, giàu tâm tư và nhiệt tâm với đạo. Chỉ có chừng đó là đủ rồi. Rồi bây giờ nếu mà nhiệt tâm với đạo và giàu tất cả các vị, nhưng mà các vị quên đi cứ cất cái kho tàng của mình đó mà mình không biết sử dụng, thì bây giờ cái người thầy có trách nhiệm đó là khuyên nhắc hoặc là chỉ bảo hoặc là thiều, tức là hay là khơi động lại những cái gì mà mình đã ngủ quên. Chỉ có chừng đó thôi. Rồi cái tác dụng chính là vậy. Giống như hôm nay các vị thấy là các vị đi hôm qua hôm kia rồi ngày mùng 1, mùng 2, bên đây mùng 3 cũng là mùa xuân thôi, cái gì còn mùng là còn mùa xuân không? À, nhưng mà các vị thấy là cái mùng á, năm nào thì cũng có mùng, từ mùng 1 tới mùng 10, mà nếu mà ai có tiền nhiều thì xuân nó dài hơn, ai có tiền ít thì mới mùng 1, mùng 2 cũng đã hết xuân rồi. À, cho nên cái mùng mà nó không thực tế lắm thành ra. Nhưng mà với ý của thầy đó thì trong cái tinh thần của các Phật tử hôm nay đó, là mình vẫn còn đón một cái mùa xuân rất là tươi đẹp trong cái lòng của mình. Và thầy đến đây trong nhân dịp mùa xuân rất là có duyên lành là gặp các vị trong mùa xuân, cho nên ai cũng thấy thầy nở hoa. Có nhiều vị nói thầy mới có mấy bữa thôi này thầy lên rồi nở hoa tức là hoa mùa xuân, hoa lòng của mình. Mà thiệt là từ ngày thầy qua Úc bây giờ là nghe mình đó, vô tư lắm, thoải mái. Thế các Phật tử nào rảnh cho chở thầy đi thăm cái này chỗ kia, đi thăm nghĩa là đi cho biết được cảnh nghĩa là thanh bình tươi đẹp của nước Úc, và đồng thời cũng là để là biết được tâm tư nguyện vọng của các Phật tử nữa. Như đêm rồi thầy cũng có đi ra cái hội chợ mới thấy được rằng không ngờ là Việt Nam mình mà tập trung được một cái ghê gớm hiểu không, người ta đây hết trơn. Và lúc đó mình thấy cái mùa xuân nó rộn rịp ở trong cái lòng của mình. Mặc dù mình không có chia sẻ được gì với các những cái vị vui chơi đó, nhưng mà chính mình cũng như có cảm nhận rằng mình ở trong cái hội người đông đảo đó, cái cảm nhận là mình là người Việt, và cảm nhận là mùa xuân luôn luôn mình đi đến đâu mà mình với tâm hồn đó mình vẫn mang mùa xuân theo. Trên đất Úc này thì cái ngày mùa xuân á cái Happy New Year thì nó không phải cái ngày hôm qua hôm nay đó, nhưng mà các Phật tử là người Việt lại mang theo cái Happy New Year của người Việt để rồi chúng ta có mùa xuân ở bất cứ cảnh giới nào. Điều đó cũng để xác định rằng nếu các vị mang được tâm hồn tốt đẹp, nếu các vị mang được mùa xuân của tâm hồn mình đi khắp cả địa cầu và đi tất cả các cảnh giới, thì nơi nào các vị đến nơi đó sẽ có tốt đẹp và có mùa xuân. Các vị có để ý điều đó không? Cho nên người ta nói đi đi tha hương rồi chẳng hạn, giờ đi Úc cách Việt thứ tư cả 10.000 cây số, 9.000 cây số, làm gì có được mùa xuân. Nhưng mà tất cả những người Việt Nam đã tạo mùa xuân trên đất Úc này. Thì nếu các vị mang cái tâm hồn tốt đẹp là tâm hồn của Bồ Tát, tâm hồn của từ ái và tâm hồn của thương yêu, các vị đi bất cứ cảnh giới nào mình cũng có thể tạo được cái sự tốt đẹp và thương yêu trên cảnh giới đó. Đó, đơn giản thôi. Đây là một trong những phương pháp cơ bản để đi vào con đường tu tập. Rồi các vị mới thấy rằng không có nghĩa là hoàn cảnh này không làm cho chúng ta có được mùa xuân, hay là hoàn cảnh khác không làm cho chúng ta có mùa xuân, mà chính chúng ta có muốn tạo mùa xuân hay không. Đó. Ý nghĩa đó cũng có nghĩa là không phải các vị ở trong hoàn cảnh nào các vị tu được hoặc tu không được. Đó. Nhưng mà quan trọng là các vị có muốn tu hay không. Đó. Đặt lại câu hỏi này, tức là quan trọng là các Phật tử chúng ta dù già, dù trẻ, dù nam, dù nữ có thật sự muốn tu hay không. Rồi khi mà mình nói rằng con muốn tu, chúng tôi muốn tu, bây giờ mình hỏi lại vấn đề thứ hai nữa, làm thế nào để tu. Từng bước một mình sẽ thay đổi được cái ý niệm của nó, để hoàn cảnh của nó. Thì bây giờ đó, thầy hỏi các Phật tử sau đó, để là các vị thấy rằng trong cái mùa xuân này, thì một cái vị mà thiền sư đó, nổi tiếng ở Việt Nam mình là Mãn Giác Thiền Sư đó. Khi mà Mãn Giác Thiền Sư đó, ngày trong cái mùa xuân đó, ngày nói một bài kệ mà ở Việt Nam mình bây giờ được gọi là bài kệ nổi tiếng, đi vào lịch sử và đi vào bất tử. Trong bài kệ nó có 4 câu, 4 câu đầu và 2 câu sau. Bây giờ thầy đọc rồi thầy trình bày cho các vị nghe cái ý nghĩa bài thơ. Trong đó cũng như hôm nay thầy nói tiếp cái ý của hôm đó, thì thầy muốn nói về cái bức tranh trân châu. Trong cái 5 con câu mà bây giờ trong mùa xuân, thì trong cái buổi hôm nay đó chúng ta sẽ nói về cái mục thứ hai, tức là mục thấy dấu được, thấy được cái dấu trân châu. Vừa rồi thì chúng ta đi tìm đâu, rồi có các Phật tử nghe xong nói thôi lấy cái tựa là tìm lại chính mình, hay là bây giờ mình lấy cái bực cái tựa thứ hai thì chúng ta qua phần thứ hai, tức là thấy dấu chân câu. Tại các vị biết rằng thấy dấu chân câu là thấy gì không? Khi mà mình bắt đầu quay đầu để mà biết về con đường đạo đức và muốn tu tập á, là đó là phần thứ nhất. Thì câu hỏi thứ hai là làm thế nào để tu. Khi mà các Phật tử muốn tu rồi đó, thì bây giờ thầy hỏi lại câu thứ hai là làm thế nào để gọi là tu. Đó là vấn đề cơ bản. Và chỗ cơ bản này đó, chúng ta sẽ thấy rằng trong bài kệ thứ hai, trong bức tranh trân châu á, trong cái ý thứ hai á, gọi là thấy dấu. Và Isa, trong bài thơ của Isa thì Isa làm bài thơ thấy dấu, tức là người về tìm dấu chân xưa, chiều miên cỏ dại rừng thưa lá vàng. Người về cuộc mộng vừa tan, bờ khe lạnh bóng mây ngang lưng đồi. Tức là thấy dấu. Đây là một án văn chương thôi, nhưng mà chúng ta không nói văn chương mà nói những gì thực tại một tí. Thực tại một tí là bây giờ người về tìm dấu chân xưa, tức là bây giờ mình tìm về để mà tìm lại cái dấu của chính mình. Thì các vị biết cái dấu là nhiều. Cái dấu chân câu này đó là muốn nói lên là khi người nào mà hiểu được muốn đi tìm câu thì người đó phải thấy được những cái gì phát, tôi gọi là những cái hành vi động tác của chính mình, không bị lừa dối. Và xác định của thiền á, là khi người tìm lại cái dấu của mình, dấu vết của mình á, là có thể rằng tự mình thấy được lỗi mình. Đây là phần quan trọng nhất để con đường tu tập, và các vị lưu ý. Các vị lưu ý là tại sao mà nói mình phải thấy được cái lỗi của mình, nghĩa là cả một cuộc đời mình rất là nhiều lỗi mà mình không thấy. Và cái mà chúng ta đáng buồn nhất là mình thường thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình. Cái khó khăn là khó khăn cho nó. Cho nên khi mà mình ví dụ như mình cha là mẹ mà mình đưa có một con dâu về nhà mình, hoặc là có con rể về nhà mình á, thì mình thấy nó vô số lỗi xấu mà mình không thấy cái lỗi của người là mẹ, người mẹ chồng. Hay là bản thân mình làm con á, thì mình không bao giờ thấy được cái lỗi của mình, mà mình cứ thấy rằng là cha mẹ khó khăn với mình. Nghĩa là ngăn cản mình làm chuyện này, ngăn cản mình làm chuyện kia, hoặc là cha mẹ là bảo thủ, là già, là cái phần cổ xì lỗ, là cái phần xưa quá rồi. Mình chỉ thấy được cái đó. Thì bây giờ cái người tu đầu tiên á, bước hành trình của người tu đầu tiên tức là thấy được lỗi mình. Thì các vị biết là cái đạo Phật cái quan trọng nhất là tu cách gì vậy, nhưng mà đầu tiên phải biết được, thấy được lỗi mình. Nếu mà người không thấy lỗi mình á, thì không có việc ác nào không dám làm á. Trước khi mình muốn khởi tâm làm một việc gì á, mình thấy đó là lỗi lầm, mình dừng lại đó, thì việc ác sẽ không tiếp tục hiện khởi. Nhưng mà do mình không thấy lỗi mình, vì vậy việc ác tiếp tục hiện khởi và con đường chúng ta vẫn tiếp tục ở trong trạng thái của luân hồi và khổ đau. Cho nên đây cái chỗ mà các vị thấy là cái dấu này là cái gì? Là những cái vết nhơ, những cái mà mình cần phải thấy một cách rõ để mình trừ. Chẳng hạn trước khi mình phát tâm tu, mình sẽ biết rằng hiện tại cái mong cầu của mình là gì, tâm mình nó nặng về cái gì? Tham, nặng về sân, nặng về si. Đó, tham thì nó có nhiều lắm, có người tham tài, có người tham sắc, có người tham danh, có người tham lợi, có người nghĩa là nó đang tham cái gì cũng tham hết. Cho nên có nhiều vị nói đơn giản thôi, thường thường thích ăn gì nó tu cái gì thích. Rồi mình nghĩ là nó phải tham ăn không? Không phải. Chỉ tham đây nó mang cái bản chất sâu lắng hơn, tức là cái ý niệm, cái khái niệm về tham nó luôn luôn tồn tại trong mình. Chẳng hạn các vị thấy bây giờ ở đời thì mục đích ăn là gì? Ăn để sống thôi. Ăn để nghĩa là bồi dưỡng xác thân này, nó bảo vệ xác thân này, nó làm những cái việc ích lợi cho cuộc đời. Nhưng mà người ta, xã hội ngày hôm nay người ta có đòi hỏi những món ăn mà các vị biết nó vô cùng nghĩa là phi lý. Như khi mà thầy ở bên Đài Loan, thầy mình mới nghe cô giáo nói là cái người Đài Loan, người Tàu là họ hay tìm những món ăn kỳ lạ lắm. Và người Tàu là một trong những dân tộc mà trên thế giới là biết nhiều món ăn. Khi mà đón trước một tổng thống, họ làm một bữa ăn đãi 100 món ăn, 100 món ăn kỳ hoa dị thảo. Còn cái là cô giáo nói á, nói là ở Việt Nam có món ăn người Tàu nó thích, họ muốn ăn gì là thích ăn cái chân của con gấu. Con gấu không ăn nhưng mà chặt mấy cái chân để ăn. Cho nên người Việt Nam bây giờ xuất khẩu ra qua Đài Loan và qua Trung Quốc là đắt giá nhất là cái chân con gấu, nuôi con gấu thì chặt hết 4 chân nó. Nói là cái chân con thú ăn nó bổ lắm. Đó. Và hỏi các vị thấy rằng cũng là cái ăn, nhưng mà cái tham của con người là tham bồi bổ xác thân. Tham nghĩa là có một cái món gì đó làm cho thân thể mình cường tráng để mình hưởng vị những cái khác của dục ái. Cho nên là tội nghiệp con gấu, mấy con gấu ở Việt Nam bị nuôi là bị chặt chân. Đó. Và bây giờ là chính phủ của Đài Loan là cấm nhập cái chân con gấu. Tại vì người ta muốn bảo vệ động vật, mà trong khi đó Việt Nam mình là bán lén, toàn là người Việt Nam mình cứ nuôi gấu xong rồi chặt chân rồi ướp lạnh rồi xuất khẩu qua đường Trung Quốc. Các vị thấy ăn vậy. Hoặc là ăn con ốc khỉ, bắt con khỉ ngồi rồi nghĩa là gọt cái đầu ấy rồi nghĩa là múc ăn sống vậy đó. Nói mổ. Rồi sừng đê giác, rồi cái gì kể một hơi tới 10 món ăn mà nghe món nào nghe là mình nghe thôi là mình lạnh, mình chưa ăn là mình cũng muốn xỉu rồi. Đó, rắn mà làm sao mà lột da rồi nghĩa là bỏ vô trong cái cù lao nấu mà cái đầu con rắn cũng còn ngáp này nè, ăn phần dưới. Cá cũng vậy, cá làm sao mà con cá nữa là nó còn chết rồi thoi rồi thóp rồi dưới ăn mà chưa kịp chín, ăn gì mới bổ. Thì các vị thấy rằng cũng là ăn, mà có người tham cỡ nào để tìm thấy cái khổ đau chính thân đây mà ăn. Cho nên mình thấy rằng cái chỗ mà thấy cái dấu, tức là thấy cái lỗi của mình rất là quan trọng. Nếu mình không thấy được rồi, các vị thấy không? Ăn ha, uống ha, ăn mặc ở làm, đi đứng ngồi nghỉ, uống cũng vậy các vị. Nếu là người ta tìm cầu, uống nước lạnh là một cái gì? Uống để giải khát, uống để mà nghĩa là nhu cầu nước cần thiết cho mình để uống. Giống như mấy nay mà đi xe, các Phật tử hay nói cười, rùi ở Úc này, vô lễ nó cứ nhè cái mặt mình, nó cứ hôn tới hôn lui hoài. Nó đuổi như nào tới đấy, nói tại không phải tại vì nó tím mình, nhưng mà do nó thiếu nước, nó thấy mặt mình hoặc là con khóe mắt mình là có nước á, nó cứ đeo hoài à, đuổi chừng nào nó còn tới chừng đấy nữa. Thế thầy mới nói là phải tìm cách nữa là để giáo dục mấy con rùi ở Úc này. Úc này quá rùi đi mới mấy chỗ là mới xuống rồi đeo đầy con mắt dòm không thấy được. Thì như vậy mình thấy rằng cái chỗ mà người ta uống nước để làm gì, con rùi nó khát nước mà nó cần tìm nước nó uống để nó giải quyết cái nhu cầu đời sống của nó, mình thấy cũng phiền não rồi. Rồi bây giờ chúng ta đó uống nước để giải quyết cái nhu cầu bất thiết của xác thân không? Uống phải tìm những cái gì mà uống nữa là kỳ lạ lắm. Chẳng hạn như là người Trung Quốc là uống nữa là máu con bò, con heo gì đó mà để cho ấy xong rồi nó còn nóng như là pha với rượu uống để là tăng thêm nữa là kích thích. Thì các vị thấy nếu mình ta gọi là nếu mà ăn tươi uống máu thì mình thấy rằng bản thân con người mình nó tàn ác thế nào. Cho nên cũng là cái tham, mà cái tham nó được biến dạng bởi nhiều hình thức khác nhau, làm đau khổ cho con người khác. Thì như vậy đạo Phật hay là cái chỗ mà các bạn không nên nghĩa là vì cái lỗi của mình đó mà mình không thấy mình che mờ, mình cứ đi tìm chỗ khác, à mình phê phán người này tốt, phê phán người kia xấu, nhưng mà chính bản thân mình nó đầy hết trơn những cái đó thì mình lại không thấy. Và ca dao Việt Nam mình hay nói rằng chân mình á thì còn dính mê mê á, mà đi cầm bó đuốc rồi lại rê trên người, rồi đi soi người khác nữa, cái này tốt kia xấu, tu vậy được tu vậy kia, tu pháp này hay tu pháp kia dở, nhưng mà chính bản thân mình thì không có cái nào mình tu hết rồi, không tu một cái gì cả, bởi vì mình không thấy được lỗi mình, không thấy được lỗi của mình. Khi nào mình thấy được lỗi của mình là lúc đó bắt đầu mình trong sạch, đó gọi là thanh lọc. Cho nên cái chữ mà tìm dấu gọi là người về tìm dấu chân xưa, tức là mình tìm lại cái dấu chân, tức là những cái dấu vết về tội lỗi, về quý ác của mình đó. Và trong cái chỗ mà tìm lại của mình này đó, mình mới đi vào trong chính bản thân mình, ngồi tư duy lại, tức gọi là ngồi thiền vậy đó. Ngồi tư duy là ngồi nghĩa là suy tư về cái lỗi, cái quá của mình, để mà cải sửa và để vĩnh viễn không bao giờ làm trở lại nữa. Thì bắt đầu nghĩa là đặt một cái câu hỏi quan trọng là tu như thế nào, con muốn tu và tu như thế nào. Cái thứ nhất là con muốn tu là bắt đầu mình đi tìm sâu. Bây giờ cái thứ hai là thấy dấu của nó, tức là tu thế nào, tức là tìm từng bước, cái nào sai thì sửa, cái nào tốt thì bắt đầu nghĩa là khích lệ cho nó tiến bộ. Dù ở cảnh giới nào, dù ở Úc, dù ở Mỹ, dù Đài Loan, dù ở Việt Nam, chúng ta đều trong một cảnh giới nào các vị đều có thể chủ động để mà tu tập. Rất là đơn giản vậy thôi, chứ không phải nói rằng đợi các vị phải tập trung vào chùa, hoặc là chùa lớn rồi Phật to hoặc này kia rồi mình mới cảm thấy rằng mình tu mới được. Có nhiều người nói rằng phải đi chùa lớn rồi thấy một Phật to mình mới phát tâm mình tu được. Bởi vì nếu mà mình tu cái đó là chạy theo một cái hình thức nào đó thì chính tự mình đó mình không thấy được cái lỗi của mình, những cái ánh vàng, những cái gì đẹp đẽ bên ngoài nó che đi những cái tâm tư nghĩa là đen tối của mình. Mà Đức Phật nói các vị biết cái tâm con người á là nó thường thường nó lén lén nó đi trong đêm tối, nó mò mẫm trong đêm tối, nó làm những cái việc tội lỗi, nó tự che lấp nó. Và cái khó của con người là các vị biết không, thường á là không thấy được lỗi mình và thấy được lỗi người khác. Bây giờ mình tu, tức là bây giờ các vị đảo ngược lại phương trình đó, thấy lỗi người mà tha thứ được kẻ khác. Cái tha thứ được kẻ khác là khó. Người ta làm bất cứ điều gì mình có thể tha thứ được hết, và tự mình coi như là nghiêm khắc với chính mình. Việc đó không được, việc đó nhất định không được. Bởi vì bây giờ mình đang tu, cắt hết, chấm dứt cái việc đó. Việc đó là việc quan trọng, khởi hành cho vấn đề tu. Và bây giờ cái câu nói mà thầy nói là cái câu nãy của thiền sư Vạn Hạnh, hay là một vị thiền sư danh tiếng, tức là thiền sư Mãn Giác, muốn nói cái mùa xuân này để các vị thấy. Ngài nói rằng khi mà xuân, mùa xuân nó ra đi đó thì muôn hoa rụng, và khi mùa xuân đến đó thì muôn hoa cười. Giữa cái hoa rụng hoa cười này là những cái việc thế gian nó thường tình thôi. Hôm nay mình đón mùa xuân ở đây đó, các vị cùng thầy, tất cả cái cộng đồng người Việt chúng ta đêm nay còn một đêm nữa ở cái hội chợ nên sẽ tưng bừng để đón một cái mùa xuân. Tức là bây giờ mình thấy rằng mùa xuân đến rồi, khi mà qua mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 10 đó thì mùa xuân lại ra đi, tất cả những cái hoa gọi là hoa mùa xuân nó tàn hết. Trong cái hôm trước thì thầy nói các vị là không ai chạy đua được với thời gian, không ai có thể chạy đuổi bắt được kịp với thời gian, mà mình luôn luôn là kẻ thất bại. Thì bây giờ cái chỗ mà khi mà xuân đến á, muôn hoa nở, xuân đi muôn hoa rụng á, thì ngài nói tiếp một câu: trước mắt việc đi mãi. Đó, các vị thấy không, bây giờ đây là mới đó là thầy ở đây hơn nửa tháng rồi, rồi cái này đi qua đi lại thì đi vòng trở lại là hết một tháng. Thời gian ai cũng thấy mau, cũng như là bên đây mà ngồi nói chuyện lại với cô Gương Phật tử ở đây là thường thường gọi là cô Tám hay là Tăng Đại gì đó ha. Thì nói là sao, mới đó mà nhớ lại cái năm còn cùng nhau làm chùa ở Sóc Trăng là 14 năm qua, và bây giờ thầy cũng bạc rồi, cổ cũng bạc rồi, sắp lên hàng sáu rồi. Thầy từ cái hàng ba, hàng hai mấy bây giờ lên tới hàng bốn rồi. Cho nên trước mắt việc đi mãi và trên đầu già tới rồi. Bây giờ các vị kiểm lại coi mình ai là muối tiêu, muối gì đó lên đầu lung tung, nói chung là hiếm thấy mà đầu xanh lắm. Mà các vị nhớ một điều là ở ngoại quốc người ta có cái hay là bây giờ tóc mình dù có bạc này có thể đổi lại xanh, nhưng mà cái đó là mình cố để mà giả tạo, cố mà để làm quên đi là mình đang già thôi. Bây giờ các vị có những màu xanh, màu đen, màu đỏ gì nó cũng là già thôi. bất ngờ có lần thầy đi, hôm nay là đi ở Úc rồi, sao ở đây có ngựa, có một cái bô đen tóc màu đỏ. Rồi cái thầy Hạnh Bình mới ngạc nhiên, ủa sao có ông đó, tóc kỳ gỗ, nên nó đâu có gì đâu, nhuộm mà, phải không, màu xanh cũng có nữa, màu xanh màu đỏ là ở các nước không, ở Đài Loan không thấy, nhưng mà tới Úc thì thấy, thấy ba bốn người ở CD đó. Cho nên cái việc mà cái đầu tóc trắng hoặc là nhuộm lại đen thì đơn giản thôi, nhưng mà dù rằng mình có cố gắng, nghĩa là giả dối và cố gắng đè lấp cái tuổi già mình cỡ nào, già vẫn là già, ngủ dậy mà đấm cái lưng hai một cái cực cực là biết tới rồi, rõ ràng thôi. Nhưng bây giờ như hôm nay trời nóng thì ra đây nằm, để các vị biết không, nằm có hai tiếng đồng hồ là bắt đầu nghe lưng nó nhức hết, tức là làm những hơi đất nó lên đó. Hồi xưa còn trẻ mà các vị biết làm chùa là nằm dưới đất luôn, và một ngày lên trên chùa ngồi suốt cả ngày không thấy mệt. Nhưng bây giờ ai cũng nói thầy còn trẻ gì nữa, rồi nửa đời hương phấn rồi quá khá rồi còn gì nữa, không biết ngày nào mà ra đi rồi. Như là các vị đang ví dụ giờ mà giá vô cái bệnh mà tiểu đường hay là cái mà nói về Việt Nam mình nó không dùng đái đường nữa rồi hết luôn, không có coi như là hết đường luôn đó. Ở Việt Nam mà nghe hiện tại là rất nhiều bệnh tiểu đường, hãy nghe nói tiểu đường là thấy coi như là cáo trạng để sẵn cho mình, không biết ngày nào mà coi như là chấm dứt, bởi vì cái bệnh nó làm như là không trị nữa. Thì các vị thấy không, bây giờ như bệnh vậy, hồi ở Việt Nam trong những cái băng này nói thầy cứ đi thử đường và sợ, nhưng mà có những cái sợ không phải là sợ là hết được đâu. Cũng như nó tôi sợ già, mỗi lần mà các Phật tử ở Đài Loan bây giờ vậy, họ cứ mình họ gặp mình cơ, họ trang điểm đàng hoàng chuẩn bị đi chơi, họ hỏi mình câu là theo lên bụi theo lên, tức là phải họ có đẹp hay không đẹp. Và nếu mình nói rằng không đẹp á thì coi như là tình cảm cũng không đáng, không mình cũng hạ không, họ theo lên tức là đẹp. Nhưng mà các người già rồi đẹp cái gì nữa, cũng có cái đẹp của người già, nhưng mà cái chữ đẹp đây tức là người ta muốn kéo lại cái tuổi xuân xanh thôi. Thầy quen cái Phật tử đó, họ rất là ưa làm đẹp, mà gần 50 tuổi rồi còn gì, ở ngoài cũng còn có được mà. Nhưng mà mỗi lần đi mặc áo quần mình ra quần bò rồi này kia để đi chơi đó, đôi khi rồi mình ngồi mình suy nghĩ là tự mình điểm trời, mình cũng không dám nói là ý nghĩ của mình. Thì mình nói ý nghĩ mình nói rằng già tới muốn xuống lỗ là mình còn muốn đẹp. Nhưng bây giờ nếu mình nói nó thì mình cảm thấy cái người Đài Loan nó như là rất là khách sáo. Cho nên khi người ta hỏi coi như là mình phải khách sáo người ta. Dù cho dù người ta biết đó là thật hay giả, người ta cũng muốn hỏi câu hỏi đó. Mình ăn là người ta cứ hỏi ngon hay không ngon. Mà có nhiều món trời ơi, mình ngán thấu trời luôn. Nhưng mà hào sư, ngon ngon lắm. Cho nên các vị biết là mình cố giấu mình, cũng giống vậy, cái tuổi già đến mình cố giấu mình. Đó. Mình cố giấu là hiện tại mình chưa có già, hay là mình còn lắm, còn gân lắm. Nhưng mà gân đỡ nào không? Gân đỡ nào rồi cũng phải chịu thua đó. Bởi vì con người trong cái gọi là, người ta gọi là trong cái cuộc đời mà mình có người mình là hữu hạn này đó, mình không thể nào nghĩa là chạy đua với thời gian là vô hạn. Các vị thấy rằng mình không thể nào chạy đua với cái vô hạn, mà thời gian là gì? Thời gian là vô cùng, vô tận, vô hạn, không nói được tháng năm. Còn con người của mình đó là cao tay đó là 70 tuổi, 80 tuổi là cái mừng rồi, không còn nói gì nữa thôi, hết tiêu hết rồi. Thì ý đó là gì? Ý đó để cho các vị thấy rằng câu nói của thiền sư là cho dù rằng mùa xuân nó vẫn tự tại, nó vẫn ngự trị trên cuộc đời, mỗi năm nó đến một lần, nếu nó đi thì hoa rụng, nó đến thì hoa cười, hoa nở. Nhưng mà chúng ta cái điều quan trọng, qua cái nhân sinh quan, qua cái vũ trụ quan, cái hình ảnh của mùa xuân mỗi năm mỗi đến đó, là gì? Là vũ trụ quan. Vũ trụ là có xuân hạ thu đông là tất yếu. À, nhưng mà cái người tu và cái người mà gọi là có đạo, có tâm mà có thấy được đó, quan trọng cái chỗ là gì? Trước mắt diệt đi mãi, trên đầu già tới rồi, thấy chỗ đó. Còn thời gian thì bây giờ các vị thấy không, năm sau vẫn có thời gian mùa xuân, rồi 10 năm nữa dù cho rằng cái hội chợ Phước Vây này vẫn tổ chức, nhưng mà mình vẫn không còn được như cũ. Các vị có thể tới coi hội chợ trong một trạng thái bây giờ, tự mình đi, tự mình nghĩa là tham gia những cuộc vui, 10 năm sau con mình nó đưa đi đó, rồi thêm 10 năm nữa muốn đi mà đi không nổi. Đó là thầy nói dài à, chứ có nhiều người năm sau là cũng đứt bóng rồi. Năm sau là cũng hết đi được rồi. Đó. Thì nhưng mà năm sau vẫn tiếp tục, thầy có hỏi các Phật tử là năm nào có tổ chức. Đó. Năm nào cũng có tổ chức hội chợ, nhưng mà chắc gì năm sau những người còn ở đây có thể đi được nữa chăng? Ai dám nói là tôi bảo đảm năm sau tôi sẽ ngồi ngay chỗ vị trí đó. Không ai dám nói hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chỗ mà cái hữu hạn của chúng ta đó, để mình so sánh với cái vô cùng của thời gian. Và cái điểm quan trọng của thiền là muốn nói chúng ta điều gì? Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, vĩnh viễn nó vẫn là như vậy, bởi vì đó là chân lý của vũ trụ. đó, thành trụ hoại không đó. Nhưng mà cái điều quan trọng của người tu là người nghĩa là thấy được cái chỗ này, chỗ là nghĩa là trước mắt việc đi mãi, công việc cũng đi tới mãi, rồi chính con đường nó đi tới mãi, nó đẩy mình tới con đường mà nó đẩy từ chỗ mà thành trụ hoại không đó, khi mà sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết lìa qua một đời, nó đẩy như vậy đó, đẩy giống như tình tự vậy đó. Đó rồi bây giờ nếu mà mình không biết á thì rồi theo nghiệp luân hồi trở lại cũng sinh thân cũng mãi tấn tù. Đó là một cái bài rất là đơn giản mà mình thấy là nó giống như là một cái trình tự không thể tránh khỏi. Bây giờ cái chỗ quan trọng thiền cũng nói chúng ta là ngưng chỗ này lại, đóng cái chốt nó lại là sao, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già tới rồi, thì các người cố gắng tỉnh chỗ này, tu là tỉnh chỗ này, thấy cái lỗi mình thường tư quá, tức là thường thấy cái lỗi của mình. À, bây giờ mình 40 tuổi mình làm bao nhiêu cái lỗi, bao nhiêu cái chuyện uẩn lấp mà mình không có nói hết ra được, không có dám nói người khác nghe. Rồi bây giờ làm thế nào để sám hối cái lỗi cũ và làm thế nào để đừng làm những lỗi mới. Đó là khởi trình cho việc tu. Khởi trình cho việc tu. Chứ không phải là phải đợi tới chùa hoặc là phải quy y rồi phải đi tìm một cái chùa nào cho lớn có danh tiếng mới nói là bắt đầu dụng công tu. Dụng công tu chỗ chỗ là hiểu được mình và bắt đầu thấy được lỗi mình. Đây là tìm dấu. Cho nên gọi là người về tìm dấu chân xưa. Cái dấu chân mưa là xưa là vì nó quá trình của mình, nó trải qua quá nhiều lỗi lầm đi. Từ hồi mình nhỏ bắt đầu mình có gia đình, làm bao nhiêu việc ác nghiệp để mà nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, để mà tạo dựng một gia đình. Cho đến ngày nay mình dừng lại, mình suy nghĩ lại quá trình của mình. Đó, tìm lại những cái gì mà ngày xưa mình đã vô tình làm nên tội lỗi. Thì bây giờ mình biết được lỗi mình, tức là thấy lỗi. Thấy lỗi đó thì các người biết chữ sám hối đạo Phật, các người biết rồi. Có nhiều khi nó 30 rồi hoặc là ngày rằm á, tới chùa Văn Minh hoặc những chùa lớn đọc kinh sám hối. Nhưng mà có một chữ và trong kinh sám hối xác định cho các vị lưu ý là vĩnh viễn mình sám hối không bao giờ sạch hết tội mình nếu mình không hiểu được điều đó. Chữ sám hối chỉ có hai nghĩa, sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau, chỉ có hai nghĩa thôi. Sám cho nên cộng lại là sám hối. Nếu người nào mà không ăn năn lỗi trước mà đang đọc kinh sám hối mà không chừa bỏ lỗi sau thì hoàn toàn vô ích. Đó, hoàn toàn vô ích. Các vị có rầm 30 gì sám hối hoài, giống như là mỗi lần mà đầu nó ngứa thì gọi tới gọi luôn rồi nó cũng ngứa. Cho dù ông thầy ông cạo như thầy nữa thì cũng ngứa luôn. Bởi vì đó là bản chất của mình. Nếu bản chất của mình là lỗi mà mình không thấy được lỗi mình và không hối được lỗi mình, một bên là thấy lỗi, một bên là hối lỗi. Chứ đạo Phật nó không giống như cái là mình nói rằng cứ có tội thì xuống sông Hằng rửa tội, rửa là hết. Tội thì bản chất nó vốn là không, đó nó không có tự tánh. Chỉ có khi nào mình thấy được lỗi và không làm lỗi nữa thì tự nó tiêu. Rồi thì bây giờ cái điểm đó để thầy muốn nhắc lại các vị là ở trong một cảnh giới nào, dù ở trong một vị trí nào thì người Phật tử vẫn tu được. Có vợ, có con, có chồng đang làm ăn như thế nào, nhưng mà từng bước thanh lọc mình, từng bước thanh tịnh mình. Và tự mình thanh tịnh mình, không ai thanh tịnh ai. Đó là câu kinh pháp cú, các vị nhớ vậy. Không nói rằng có thầy con mới tu được, có thầy con mới thanh tịnh được, hoặc nhờ thầy con thanh tịnh mà không có thầy thì con nhiễm ô, điều đó tuyệt đối không có. Đạo Phật là cái đạo coi như là khẳng định mỗi người cho mình có một cái vị trí của cá nhân, và mỗi người tự tu tự chứng tự ngộ, chứ không bao giờ là mình phải níu một người khác mà thành công. Thì đôi khi trong tình cảm của các Phật tử rồi nói có thầy cho tụi con tinh tấn, điều đó đúng chứ không phải là không. Nói vậy là không phủ định là có, không có thầy là có thầy, không thầy đố mày làm nên thì chỉ có thầy, có nghĩa là có người thầy là thiện tri thức nhắc nhở và làm cái niềm tin cho mình thì tốt. Nhưng mà không có nghĩa là cái gì cũng dựa ông thầy, dựa ổng rồi chính ổng cũng ngã luôn, dựa quá rồi ổng cũng phải ngã đổ luôn. Bởi vì thần tượng lên ngôi rồi thần tượng phải xuống ngôi, một lúc nào là sình lên rồi lúc nào phải sợp xuống. Chứ nếu mà sình hoài mà không sợp thì ai mà chịu cho nổi, thì nó cũng phải vỡ thôi. Với cái mục tiêu đó để các vị thế này, mình có thể nương dựa bậc thầy đó, nhưng mà không phải từ chối khả năng của chính mình. Đạo Phật là nhắc nhở chúng ta là mỗi người phải xác định được rằng dù rằng các vị là nữ là nam, dù rằng các vị là nữ là nam, hay là đang có một cái tình trạng kinh tế gia đình là giàu hoặc nghèo, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng tức là các vị tự xác định được cái vị trí của mình, tự xác định được cái năng lực tu tập của mình để mình nỗ lực. Đạo Phật là cái con đường mà thầy nghĩ rằng nó vô cùng sáng suốt rõ ràng, luôn luôn khẳng định được cái vị trí của mỗi Phật tử. Chứ đừng có nói là con phải ôm gốc ông Phật, hay là Phật ở đâu con có đó, thì hay là con chắc chắn không có đọa. Không phải vậy đâu, không ai giúp mình được điều đó. Cũng như khi vui thì đi với các Phật tử rồi thấy thầy mặc y hoặc là mặc áo rồi nói rằng là làm gì làm chứ có chuyện gì là con níu áo thầy. Sợ đến chừng mà có chuyện rồi thầy cũng thụt áo rồi thầy chạy kiểu gì nói. Thấy không, có hiểu không? Lỡ mà chảy ra chuyện gì trong một cái nhà này mà nó cháy rồi mình nay nó cũng tuôn đồ mà chạy làm gì mà có việc mà níu cho nổi. Đó là nói chuyện thường thức thôi. Thấy không, nói chuyện mình gọi là nói chuyện đó là cơm áo thôi. Mà thầy còn không dám mà cho mình nữa là đeo mà mấy Phật tử cho hết nổi nữa. Phú hồi nó nghĩa là thầy tu rồi có con rồi con không theo rồi con níu áo thầy về Cực Lạc đừng bỏ con. Thiệt tình mà thầy chịu về Cực Lạc được rồi thì có như tụt hết bỏ đi về Cực Lạc, phải giải thoát thôi. Chứ mà dương mang cả một cuộc đời đó thì đường nào mà đi được. Cho nên ở đây là Đạo Phật muốn nói là có thầy là tốt, đi gì để mình nương thầy, mình học thiện tri thức để khuyên nhắc giúp đỡ mình. Chứ không có nghĩa là mình tất cả toàn bộ là mình cứ níu vào đó rồi mình bám vào đó, mình nghĩ rằng đó là chỗ dựa duy nhất của mình. Đó là lầm lạc. Cũng như Đức Phật nói là các vị lại Phật, cúng Phật, thờ Phật là để học hạnh của Phật, rồi học hạnh Phật tự mình làm Phật. Rõ ràng câu nói của Đức Phật như các vị luôn luôn nghe, tại sao phải nhắc đi nhắc lại những câu đó? Là vì nó là một chân lý mà. Hãy tự mình không luôn mà đi, hay là hãy tự mình chính mình là Phật. Rồi Đức Phật tự tuyên bố ta là đạo sư thôi. Đạo sư là người dẫn đường thôi, cho thuốc thôi. Ở đây các vị đây ai bệnh gì đau bao tử, đau gan, đau bụng gì đó rồi cứ lấy thuốc ra mổ. Bây giờ tự mình tư quá tức là tự mình thấy cái lỗi mình gọi là tìm dấu á, là coi như là bây giờ mình đang tham, đang sân, đang si, đang bị kẹt cái bệnh nào là lấy cái thuốc mà Phật nói đó cũng dạ. Ai mà tham nhiều thì cố mà tu bố thí, ai mà sân nhiều thì cố mà tu nhẫn nhục. Và cứ mỗi một pháp môn đều có một cái phương trị liệu, chỉ có một cái là chịu hành động tức là chịu tu hay không, chịu trị cái bệnh của mình hay không. Các vị thấy đơn giản không? Đó là tu. Đó là tu, đó là hỏi là tìm thấy được cái bệnh của mình. Rồi chứ không phải là nói rằng mọi chuyện đều là tất cả đây là đều chỉ đợi thầy thôi. Rồi bây giờ ví dụ ở trong cái nhà lửa tam giới này thầy cũng vui quá, thầy nói thấy lửa nó cháy giống như là hỗ trợ bì bùng vậy thôi, cũng ở coi, thầy ở lâu lâu, Phật tử cũng ở lâu lâu. Thầy nói không ai đi được hết trơn. Cái điều đó không phải. Mình nương thầy là mình học được cái gì đó để là tự mình khai tâm. Giống như thầy nắm ngọn đúng rồi các người mỗi người đó, người màu thái rồi tự mỗi người nấy khác. Chứ không phải nói thầy nói vậy rồi thầy tắt đúng cho Phật tử đều tắt theo. Tối thui có bò không ai thấy đường đi hết trơn. Đó, đạo là cái đơn giản nhưng mà phải xác định được cái vai trò của nó. Xác định được mục đích của nó thì các vị mới thấy rằng mình hiểu đạo đúng là sao. Thì cái chỗ câu mà thiền sư mà thầy vừa nói cho các vị nghe đó, chỗ mà trước mắt việc đi mãi, trên đầu già tới đầu, tức là mình xác định mình. Bây giờ ai cũng tự kiểm nghiệm lại mình. Soi gương là mục đích, nữa là gương sáng là để soi mình. Soi mình để làm gì? Nghĩa là việc xưa là để cho mình hiểu nay. Tức là những cái việc gì mà cái quá khứ tội lỗi của mình đó, mà mình soi gương, tức là mình tư quá đó, mình nhìn thấy lỗi mình đó, để mình sửa lại con người của mình. Còn cái gương mà các vị mỗi ngày phải xăm soi, phải sửa lại mặt, rồi phải đi test thêm chút này chút kia là cái đó tạm thôi. Giống như là gọi là mình trang trí cho lịch sử ra đường thôi. Nhưng mà đừng quá cố thủ vào cái gương đó. Cái gương và gương hình thức đó, cái gương chính là gương xưa là để mình soi lại cái mình. Đó. Do đó chúng ta thấy cái câu mà thấy dấu này. Người về tìm dấu chân xưa, chiều nghiêng cỏ dại rừng thưa lá vàng. Rồi người về cục mộng vừa tan. Đây là vấn đề quan trọng. Khi nào mà các vị thấy được cái lỗi, cái xấu, những cái gì xưa, những cái gì mà mình đã vô tình làm đó, mình hiểu lại đó, trên đầu già tới rồi. Đó, người mà về lại chỗ cũ, tức là có người mà về lại cái gốc gác xưa của mình đó, hiểu được tri thức, tri kiến mà gọi là giác ngộ của mình đó, thì lúc đó mình thấy rằng trời ơi, tôi đã đi quá nửa cuộc đời, tôi đã già rồi, không biết còn kịp chạy hay không đây. Đó, không biết quỷ lô thường nó cứ nắm cái búa nó nhá nhá trên đầu ngày tới nào, nó gõ ngày cọp cọp, mỗi ngày nó gõ một cái cọp, các vị nghe không ai nghe đâu, ngủ không nghe rồi, nhưng mà mỗi lần mình ngủ mình tỉnh dậy là nó gõ, do nó gõ hoài vậy mà cánh đầu mình mỗi ngày mỗi điểm mũi tiêu. Chính thầy bây giờ là dòm lại là điểm bạc thêm anh thôi mà chạy thì không biết chạy kịp không. Cho nên đó, chính cái chỗ quan trọng là người về cuộc mộng vừa tan. Vừa tan là gì? Chúng ta thấy được rằng cái quá trình mà mình sống mình hưởng đây, có người có gia đình, có người có vợ, có người có con, có người có chồng, rồi nghĩa là đeo loan đùm bọc, có nhiều người được bảo lãnh, có nhiều người vượt biên từ nghĩa là một cái đất nước, nghĩa là vượt qua bao nhiêu ngàn trùng gian khổ tới đây. Bây giờ suy nghĩ lại là cuộc mộng sắp sửa tan nè, cái thời gian mình hưởng cuộc đời này, có mặt cuộc đời này không còn lâu nữa. Coi như một chớp mắt một cái là hỏi ra mấy vị đây còn là ở mười mấy năm ở đất Úc rồi. Coi như là một giấc mộng. Người về cuộc mộng vừa tan, mình thấy được cái lỗi của mình, mình thấy được cái gì mà quá khứ của mình mà vô tình mình đã phạm tội, vô tình mình đã mê mờ đó. Bây giờ mình tỉnh lại mới thấy là cái thời gian còn lại để mà mình nỗ lực tinh tấn, nỗ lực thấy được chánh pháp của mình nó còn quá ít. Tiếc nuối thì nó muộn màng. Nên các vị thấy là bây giờ bản thân thầy đó, thầy tính là phước lắm mà làm đạo lắm, thầy tính 20 năm nữa gọi là tính đó nghe. Nhưng mà tính nó cũng bậy bạ thôi. Tại vì đâu có ai xác định được mình sống tới 20 năm. Sao các vị thấy không? Ai mà dám nói rằng tôi còn 20 năm huy hoàng nữa. Không ai dám nói chuyện đó thôi. Có thể nay mai là nó bệnh hoạn rồi, tới đây là có nhiều người té cái rồi bại liệt rồi đi xe lăn. Cái đó nó nhiều chuyện không ai học được chữ ngờ của ngày mai thôi. Đó. Ở nhiều bữa rồi mình nghĩ vậy rồi, các vị vừa bước ra khỏi nhà, một cái miếng ngói rớt xuống trúng một cái dây thần kinh nào đó là toàn bộ trí não mình không còn nhớ, không còn biết gì nữa đâu. Rồi các vị thấy rằng thế nào để gọi là mộng tưởng tương lai, rồi thế nào để mà mình biết rằng mình chạy đua thời gian cho kịp đây. Không ai dám nói điều đó hết. Chỉ cần các vị ngồi trên xe mà bước xuống xe mà bước mà nhanh hoặc bước không để ý, nó chặt cái chân đó là coi như là đi không được luôn. Rồi có bữa đi núi các Phật tử xuống dốc qua thầy cũng cứ nhặt chắc tưởng luôn. Nhiều khi đó mình chỉ cần đó là té một cái đó, là cái người già xương nó gãy ra rồi không còn đi được nữa. Ai biết được là mình anh hùng. Đó, thời gian sẽ trả lời tất cả. Đó. Và thời gian này không ai chịu nổi với thời gian cả. Thời gian vẫn là thời gian, mà con người chỉ là chiếc bóng. Hay nói chung là thân phận của chúng ta đó, trong cái sa mạc cuộc đời này chúng ta không xứng đáng được một hộp cát. Chỉ gọi là một hạt bụi, một hạt vi trần để góp phần thành cuộc đời này thôi. Cho nên một ngày đó mình tan vào cuộc đời, không ai còn biết mình gì nữa. Đó. 100 năm nữa không ai biết được mình hết. Bây giờ thì thấy ai ở đây cũng có nhiều người nổi tiếng, những người tên tuổi, ai cũng có tên, có họ đàng hoàng. Nhưng mà rồi các vị thấy người ta nói rằng như thế nào để gọi là xác định được cuộc sống, xác định được vô thường. Đó. Trước 100 năm nào đã có tôi, 100 năm nữa tôi nào đã có. 100 năm nữa, trước 100 năm thì không có tên mình, 100 năm nữa mình cũng không có. Chỉ chừng đó chuyện thôi, các vị cứ suy nghĩ điều gì đó. Trước 100 năm nào đã có ta, 100 năm nữa ta nào đã có. Trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ, nhân sinh thất thập cổ lai. Con người mà cái vòng 70 tuổi là khó kiếm rồi. Danh mà chi, lợi mà chi, tài cũng vậy, thế quyền mà cũng vậy. Nhưng mà không ai thấy được điều đó. Vì sao vậy? Do thời gian mình chạy đua, thời gian mình quên đi. Bây giờ tỉnh lại, thấy dấu. Thấy dấu gọi là tìm dấu chân xưa đó. Để như vậy, để các vị nghe lời thiền sư nhắc nhở. Bây giờ thầy đọc hai câu chót của thiền sư nhắc nhở. Sau khi ngài trình bày cho các vị thấy hai cái điều quan trọng là gì? Nhân sinh quan và vũ trụ quan. Vũ trụ quan tức là ngài nói gì? Ngài nói là qua đến, xuân đến là muôn qua nở, xuân đi muôn qua rụng. Trên đầu, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già tới rồi. Và câu này là gọi là câu thiền vị nổi tiếng nhất á. Mạc vị xuân tàn, qua là tận đình tiền tạc giả nhất chi ma. Đừng tưởng xuân tàn qua rụng hết. Đêm qua sân trước một cành mai. Muốn nói câu nói đó là nói gì đó thì yêu. Tuy rằng cái bản thân chúng ta là vô thường, cuộc đời là vô thường và một giấc mộng ảo này. Nhưng mà người Phật tử đừng sợ, đừng tưởng, đừng nghĩ rằng khi mình chết là chấm dứt. Đó. Giống như là thầy nói rằng chữ Tết cũng có nghĩa là Tết là mệt là hết đó. Thì đừng tưởng rằng Tết là mệt là hết là chấm dứt. Mà đêm qua sân trước một cành mai, tức là khi mà chúng ta tư quá, tức là thấy được cái lỗi của mình rồi đó, thì bắt đầu trong con người mình có một cái xuất hiện là lúc bắt đầu mình thấy được toàn bộ con trâu của mình, tức là bắt đầu thấy được chân tâm của mình. Mà cái chân tâm là cái hiện hữu thường trụ, không bao giờ bị thời gian có thể tiêu diệt được. Tức là mùa xuân vẫn là mùa xuân. Cho dù mình già, cho dù mình tàn tạ, nhưng mà cái người Phật tử thấy được lỗi mình, thấy được cái chân tâm bản tánh của mình rồi, bắt đầu tu á, thì có một cái không bao giờ diệt là cái gì? Phật tánh thường trụ nguyên nguyện. Câu thơ của thiền sư ý nghĩa là vậy, tức là mạc vị xuân tàn qua là tận, đừng tưởng xuân tàn qua rụng hết, đêm qua thân trước một cành mai. Tức là trong cái thân của tứ đại các vị, bây giờ ở đây có người 70 tuổi, 80 tuổi, có người 60 tuổi, có vị có mới 10, hăm mấy 30 tuổi thôi. Thấy còn trẻ như nhau. Và trong thân tứ đại của mỗi người chúng ta nó có sinh lão bệnh tử đều như nhau. Nhưng mà mình đừng có sợ. Mình đừng có sợ hãi. Mình nghĩ rằng cái thân mình khi mà nó tiêu hết trơn rồi, không biết mình về đâu, thì quan trọng là chỗ này. Và các vị phải đặt cho mình một cái tư duy là con người từ đâu đến, đến để làm gì, và con người khi chết sẽ đi về đâu. Bây giờ mình đặt cho nó, không biết ở đâu mình đến đây nè, không biết ở đâu mình đến, rồi tự nhiên á, ở Việt Nam thì mình chuyển qua đất Úc, bây giờ mình thành nữa là kiều bào Úc, rồi ngày mai đây rồi mình nằm xuống mình sẽ đi về đâu, đi về đâu, các vị đi về đâu, chẳng lẽ về lại Việt Nam không? Nói bà con quê hương xí thở là chết, tôi muốn sao sao đó. Thì các vị biết là con người tính thì tính vô cùng, nhưng mà cuộc đời không phải là như vậy. Bởi vì tội nghiệp chúng sanh là vậy đó. Đức Phật nói rằng chúng sanh nó mê mà. Có nhiều người sinh ra trong cuộc đời này rồi bây giờ đi tất cả các nước, trước khi chết có một nguyện vọng duy nhất là gì không? Làm sao mà đưa cái thân của tôi nè, đưa cái thân tàn, cái người ta gọi là thân tàn ma dại này, cái thân mà nó tròn cõi, nó bị bệnh hoạn này nè, làm sao mà đưa về chôn tôi ở nơi an nghỉ cuối cùng, tức là đưa tôi về lại quê của tôi. Quê các vị ở đâu giờ? Chở cái xác này mà về tới, như là ví dụ như miền Trung á, rồi ra tới Quảng Nam, Đà Nẵng, miền Nam vô tới Cà Mau, Sóc Trăng, rồi chôn dù dưới đất á, chỉ có chừng đó thôi. Mà cái nguyện vọng đó là nguyện vọng gì? Tức là bởi vì con người không thấy được cái chỗ về của mình, chỉ thấy nghĩa là cái xác thân này, làm sao mà tụi con phải nhớ lời của cha của mẹ là sao? Lỡ mai người ta có chết đi á, bằng mọi giá thiêu đốt hay gì cũng được, đem cái hũ cốt kho tàng này về lại Việt Nam. Đó, con người của mình chấp thủ là chấp thủ chỗ đó. Hay gọi là một người nữa là Việt Nam nhưng mà gốc Việt Nam, nhưng mà hiện tại quốc tịch là quốc tịch Úc. Rồi một mai các vị đổi qua một nước khác ở nữa, định cư di dân nước khác nữa, thì không biết các vị đó là cái dân gì nữa. Nếu bây giờ mình qua Mỹ và nhập quốc tịch Mỹ á, thì gọi là quốc tịch Mỹ, mà cốt cũng là cốt Việt Nam. Cốt cũng là cốt Việt Nam. Bởi vì khi sinh ra đời mình là dân Việt Nam, quê hương là quê hương Việt Nam. Thì ở đây đó, cái chỗ mà đạo Phật á, dừng lại cho các vị thấy là mình mệt mỏi, mình mê mờ quá rồi. Mình cứ chạy theo từ cái danh từ, từ cái bóng sách, từ cái địa phương, rồi mình đóng khung lại. Mình cho mình là như vậy, như vậy, như vậy. Rồi bây giờ có nhiều vị á, từ bỏ quê hương Việt Nam qua đây thì mình tự hào mình là Việt Kiều, hay là tự hào mình là Kiều Bào Úc. Quên đi quê hương Việt Nam rồi mình cảm thấy mình sung sướng ở đây. Tất cả những cái điều sai lầm. Sai lầm. Cái quan trọng là cái nhân cách để xứng đáng của con người khi mà mình quay trở lại chính mình á. Dù ở nơi nào mình sống xứng đáng là một con người. Mà con người là các vị biết gì không? Chỉ con người như thầy thường thường nói là nhân có hai cái chân. Nó khác so với một khác loài động vật. Vật khác nó cao hơn là vì nó có đầu óc, có tư tưởng và hai cái chân. Đó, nó đi bằng hai chân. Cho nên gọi là nhân thì phải nhân từ, nhân đức, nhân ái. Đó. Hay gọi là nếu theo nói theo Tàu là phải có nhân, có lễ, có nghĩa, có tí, có tính. Năm cái đó cộng đủ mới gọi là con người thực thụ. Dù là con người gì không biết. Còn nếu bây giờ chúng ta là ở đây, ở Úc, ở Việt, hoặc là ở Đài Loan, ở Mỹ, mà mình không hội đủ những điều kiện xứng đáng để gọi là người đó, thì mình chưa được gọi là con người. Cho nên đó, cái chỗ đạo đây á, của thiền sư nói để các vị suy nghĩ điều gì? Suy nghĩ rằng mình đừng có sợ rằng thời gian, đừng sợ rằng không gian. Không gian là mình di chuyển từ Việt Nam qua Úc, hay là từ Úc qua Mỹ, hay là thời gian là 10 năm, 20 năm qua, rồi 100 năm nữa biết mình còn hay không á, thì mình đừng sợ điều đó. Mà sợ cái điều là lúc hiện tại mình đang sống đây và ngày mai mình ra đi, mình để gì lại cho cuộc đời. Điều đó là điều quan trọng. Cái mà chúng ta muốn nói tức là mình để gì lại cho cuộc sống. Hay gọi là ta còn để lại gì không? Các vị suy nghĩ này, mình để lại cái gì? Cái để lại của người Phật tử là duy nhất mà để lại được đó là hạnh nghiệp của mỗi người. Và hạnh nghiệp được tu tập bởi trên cái cương vị của một người Phật tử là hạnh nghiệp được xác định trên sự tu tập thiện và ác của mình. Cho nên bây giờ đó, mỗi vị chúng ta làm Phật tử ở đất nước này đó, ai cũng thấy là mình được thanh bình, rồi mình được có đầy đủ, mỗi người có cái nhà, có việc làm đầy đủ, tốt. Và mấy bà già thì ít ra cũng được chính phủ an sinh xã hội quan tâm cho hưởng lương già thoải mái. Thì bây giờ các vị thấy rằng cái mình để lại không phải là để cái xác thân già này, không phải là để cuộc sống bao nhiêu năm lăn lóc ở đất người này, mà để lại cái cuộc đời là gì? Để lại cái hạnh nghiệp của mình. Đó là tu. Làm thế nào mà để lại cái cuộc sống này có một gì đó ý nghĩa cho con cháu mình học hỏi được cái nghiệp quả, tức là cái phần phước đó, mình cái âm đức mình để lại cái cuộc sống. Hay là nói rõ hơn của đạo Phật, tức là mình để lại con đường chính mình đã chọn lại cho mình, tìm được dấu chân sâu, tìm được con sâu của mình. Và thiền sư thì nói một cách hay ho hơn, văn hoa hơn, thì ngài nói rằng đêm qua sân trước một cành mai, đừng có sợ xuân tàn thì qua rụng hết. Các vị bây giờ là cũng thuộc về xuân tàn rồi. Nói chung dần dần đây mấy bà đông ai cũng bạc đầu xuân là xuân tàn rồi. Có nhiều người nói là vui vẻ hơn, nói rằng nhưng mà con cũng còn hồi xuân. Nhưng mà hồi cỡ nào vậy? Hồi cỡ nào? Mình hồi là sao? Hồi tức là trở lại thôi. Mà cái trở lại này là cái bằng gượng gạo mà trở lại. Cho nên cứ gọi là hồi xuân. Đó. Nhưng mà thiệt ra rồi các vị đừng có sợ đó. Đừng có sợ là xuân tàn qua nó vẫn hết. Đừng sợ là mình hết mùa xuân, hết tuổi xuân. Nhưng mà sợ rằng trong tâm hồn mình có tươi vui, có còn xuân trẻ, trong tâm hồn mình có còn hạnh phúc, có còn là nhân từ. Cái đó là cái đáng sợ, cái đáng suy nghĩ. Ở đất nước nào cũng vậy thôi. Mình sợ là sợ rằng mình đánh mất đi chính mình. Mất đi chính mình là vậy. Không phải mình mất, nhưng mà mình quên đi chính mình là đúng hơn. Cho nên có người các vị biết không? Khi đạt được một cái điều gì đó cao, ví dụ như tiền bạc, danh vọng, và thường thường quên đi chính mình. Có nhiều lắm. Khi thầy còn ở Việt Nam, nó có một số người ở ngoại quốc về Việt Nam, các người biết làm gì không? Về thăm chỗ này, thăm chỗ kia, và có gì có thầy nói trong văn, là Phật tử cười thôi là cười. Ngay cả mà thầy nói là ở tỉnh Sóc Trăng, có nhiều người đi cũng bao lâu đó, về lại quê hương, mà quê hương đó là quê hương Sóc Trăng, rồi đi chợ, rồi có nhiều người cũng đưa đồ bán, đồ ăn mời, nói là trời ơi, lâu quá ở ngoại quốc về, bây giờ thôi mua một ít cá lóc là về nấu canh ăn để nhớ lại cái món ăn quê hương. Tôi hỏi cá lóc là cái gì? Tôi không biết cá lóc à. Mà các vị biết cái người Việt Nam á, mà ở Việt Nam tới gần đó là 40-50 năm, đi Úc, đi Mỹ có 10 năm mà về tại chợ Sóc Trăng nó quên đi con cá lóc. Các vị thấy nghe không? Quên đi con cá lóc Việt Nam rồi thì còn gì nữa. Nên thầy nó nói thiệt tình là có người. Cho nên con người đây vẫn là giàu có danh vọng nhưng mà quên đi chính mình. Mà cái đó có thiệt tại Sóc Trăng. Rồi các vị biết là có một cái Phật tử, rõ ràng là Phật tử, nên nói với thầy. Nó có một cái con bé kia, nó ở kế chùa thôi, rồi nó đợi chờ, các vị biết là bảo lãnh đợi chờ 90 năm mới đi được đi Mỹ. Nó mừng ghê lắm. Nó đi Mỹ xong rồi qua bên Mỹ nó có chồng, nó 30 ngoài nữa mới có chồng. Qua bên Mỹ rồi các vị biết là, khi mà qua Mỹ rồi đó, cái hỏi sao rồi, lâu quá không về, gọi điện thoại Việt Nam. Có một lần nó gọi Việt Nam rồi, cái người em nên nói với các thầy nó thôi. Nó nói giờ về Việt Nam thấy buồn, thấy dơ giấy quá. Thế này kia thấy sao? Thế cuộc sống chắc về không nổi, chịu không nổi. Thì cái đó gọi là quên đi chính mình. Nó ở một cái đất nước, ở một cái chỗ, cái tỉnh dù này, nó cỡ nào nữa mà mình ở tới 30 năm rồi, mình cũng không nên nói câu đó. Đó. Để như vậy, để thấy rằng mình có một cái gì đó nhân từ trong lòng mình đó. Mình có thương quê hương mình, nó có tàn tạ cỡ nào thì mình cũng cố gắng mình tốt đẹp hơn. Đó. Chứ mình đừng làm cho nó xấu xa hơn. Thế mình nghe mình buồn lắm, thì các vị biết là lúc đó thầy còn ở Việt Nam, chứ bây giờ thầy không còn đó, thầy đang ngồi cùng các vị trên một đất nước khác. Thầy nói vậy là không phải là thầy nghĩ là Việt Nam nó có cái gì, nhưng mà về Việt Nam vẫn là những gì xinh đẹp của quê hương. Đó. Cái nơi mà mình sinh ra lớn lên, nơi mình thành đạt, rồi bây giờ mình có đi được cỡ nào nữa thì đó cũng là đất nước tạo nên con người của mình. Cho nên mình không thấy gì là lạ. Mình đến đây mình tiếp thu được những cái hay cái đẹp ở đây thì mình làm cho mình tốt đẹp hơn. Tức là vẫn luôn luôn không quên chính mình. Và bao giờ các vị thấy rằng cái gốc mình không quên đó, là con người mình nó còn chỗ để về. Mà ngày nào mà mình quên đi cái gốc của mình rồi đó, thì mình ở đâu mình cũng không phải là mình nữa. Bởi vì ở đâu mình cũng quên đó. Không biết lối về. Cái lối về quan trọng nhất là gì? Là cái tâm, là cái đạo nghiệp. Đó là chỗ trụ của tâm linh. Đó là giống như là hôm nay chúng ta có dịp ngồi trong một cái máy giống như đạo tràng vậy. Ở đây gọi là cái chùa cũng được, gọi là cái niệm Phật đường cũng được, là cái tu viện cũng được. Nhưng mà cái chùa của Việt Nam nó mang tính cách gì các vị không? Người ta nói rằng mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên dù mình đi đâu mình vẫn nhớ bóng dáng chùa, tức là mình đi đâu cũng nhớ về đạo đức, nhớ về cái nguồn cội tâm tư của mình, cái thiện nghiệp của mình. Đó là cái bản chất của người Việt Nam. Bản chất của chúng ta là như vậy. Cho nên cái chỗ mà thiền sư nói rằng, cho dù các vị có phai tàn như một cái hoa mà nó tàn phai nữa, các vị cũng đừng sợ. Bởi vì cái gốc của mình còn á, thì mùa xuân tới hoa là tiếp tục nở hoa. Mai sẽ tiếp tục nở, đêm qua xuân trước sẽ có một cành mai. Cho dù các vị có tàn phai cỡ nào, rồi các vị tái sinh, các vị nằm xuống đi, rồi người ta mới bỏ các vị xuống mồ, người ta lấp đất lại một thời gian, các vị tàn phai, các vị đi tìm một kiếp tái sinh khác, các vị sẽ nở một cành mai đẹp hơn, bởi vì trong tâm các vị có chỗ để về. Như rồi từng rồi thầy có nói là mãi mãi trí khôn sẽ đi tìm tái sinh. Trí khôn là gì? Cái hiểu biết đạo nghiệp mình, tức là trí tuệ mình sẽ đi tìm mình tái sinh. Mình đừng có sợ, đừng sợ mình già. Giống như bây giờ mấy bà già khỏi có lo rồi, khi mà mình có lối tu, có chỗ về rồi, mình biết mình có gốc rồi đó, không sao. Mình luôn luôn trong mình bỏ cái xác thân này đi, bởi vì cái xe mà nó cũ quá rồi, nó rọt đẹp quá rồi, đi đâu đi cũng nổi. Mình trong mình bỏ xác thân này đi, và mình lấy cái tinh hoa này để mình tạo một xác thân khác để mình sinh ra. Cho nên các vị thấy bây giờ trẻ con mà nó sinh ở Úc á, dễ thương lắm. Nó sinh ra rồi á, nó ngồi xe sao ha, ở Việt Nam mình nó rinh bồng vậy đó, ở đây khỏi. Nó một con nít đó, nó cũng được seat belt đàng hoàng, bảo đảm an toàn. Nó ngồi xe sao rất là dễ thương, và cái bản thân của nó mình dùng rất là đẹp. Trẻ con rất là thông minh, rất là dễ thương. Thì bây giờ mình đang mang cái thân mà mình thấy nó già nua rồi, thấy tàn tạ cuộc đời rồi, mình trong mình bỏ cái xác thân này đi, bởi vì mình biết rằng mình có cái gốc, có cái chỗ về, cái gốc của cái cây hoa này, ngày mai nó sẽ là nở hoa, mình sẽ tìm một kiếp tái sinh cho mình. Đó, rồi bây giờ các vị tự chọn, cái đó các vị tự chọn, cái thầy không chọn được. Bây giờ ai muốn làm phụ nữ thì chọn phụ nữ. Tức là trong cái kiếp tái sinh ngày mai, các vị tự chọn cho hành nghiệp của mình. Dễ lắm. Bây giờ mình muốn sinh loại gì, mình muốn sinh đẹp cỡ nào, thì mình trồng những cái giống gì đó, đó, để cho cái gốc của mình nó được vun tập, rồi nó sẽ nở cái hoa đó. Cho nên các vị thấy bây giờ ở đất nước mà mình gọi là đất nước Úc này, cái gì cũng trồng được hết, cái sầu riêng cũng trồng được rồi đó. Rồi các vị thấy không, quýt, bưởi, cam, nó nổi. Thầy qua đây lần đầu tiên mình ngạc nhiên, đến nỗi là cái loại Việt Nam gần như là hoa dại, gần như là cây rau dại là gì, cây rau càng cua, đúng rồi. Càng cua là một cái loại giống ở Việt Nam mình, là hoa dại, cỏ dại đó, để mình ăn rất là ngon. Bất ngờ đi ngang qua đây thấy là có càng cua, mình không tin rằng ở đất Úc mình lại có càng cua. Đó. Càng cua rau má cái gì không có, không. Thì các vị thấy rằng tại sao người ta làm được điều đó, có nghĩa là khi con người quyết tâm là con người sẽ trồng được những cái giống đó. Đây là con người đó, các vị lưu ý chỗ này, cái chỗ tu là cái chỗ này nè. Nói vậy là không phải là mua càng cua ăn, đi tìm càng cua. Nói vậy là để là các vị thấy rằng tự mình quyết định cái giống cho mình, phải không? Bây giờ các vị ở Úc, tại sao mình trồng được càng cua, tại sao mình trồng được sầu riêng? Thì tại sao trong con người mình quyết định cái giống nhân, giống thiên? Đó, bây giờ con muốn một cái thân hình con tốt đẹp, sinh ra lỗ mũi cao, sinh ra con mắt long lanh, dễ. Đó, dễ dàng thôi. Bắt đầu phải tu phước, tu nghiệp, tu thế nào? Tu con mắt phải nhìn hiền từ thế nào, phải nhìn Đức Phật dần con mắt ra sao. Đó, có giận ai cũng nên, nghĩa là sòng sọc lên, đỏ mắt lên, muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Tu từ từ. Đó là tự mình chọn cái giống mình, để khi mình đổi cái giống con tâm mình nè. Bữa sau khi các vị sinh ra, trẻ con vừa sinh ra, cặp mắt thiệt là đẹp. Tại sao vậy? Tại vì suốt một quá trình trong bao nhiêu năm tháng đó, của quá khứ, nó không có nhìn ác kẻ khác. Đó. Nó không có nhìn kẻ khác bằng sân giận, bằng nóng nảy. Đó. Và cặp mắt của nó luôn luôn mang tính từ bi của Đức Phật. Thì như vậy á, biết sao mình sẽ được con mắt này. Mà mình vậy mình phải tập đâu phải một ngày. Đó. Nói vậy dễ, cho đến chừng mà đến chừng khi giận lên cho thấy con mắt khác liền. Đó. Thế giờ các người ăn cơ hay giận lên con mắt, nói con mắt đó là nó là nổi sống luôn mà. Trong con mắt có sống, có biển và dẫn chìm người ta. Đó. Cho nên mấy người mà khi mà họ bước vào cái tuổi lớn lên, chúng ta gọi là tuổi tình ái yêu, con mắt long lanh, con mắt ghê lắm. Con mắt đảo tới đảo lui. Việt Nam mình nữa gọi là con mắt mà nó pha đèn pha, nó chớp thì nó chịu đèn rồi, là đủ chuyện trên đời. Đó đơn giản thôi, bây giờ tu cái chỗ đó rồi. Tu cái chỗ đó thôi. Các vị có đồng ý điều không? Rõ ràng không? Không. Thành ra bây giờ thầy muốn nói là các vị, cái chủng tử mà trồng con mắt như Đức Phật này nè, sát mắt tai mũi lưỡi, đồng ý, sáu căn là Đức Phật của mình trồng từ từ. để mình tạo giống cho mình. Và cái này không phải thầy trồng cho các vị mà được, mà các vị tự trồng thôi, tự chọn con mắt của mình nữa. Đó, thầy nói mấy người mà hay mà dòm ngó liếc trên việc người khác mà không có thấy lỗi mình nữa, hoặc là liếc quán người ta là bữa sau có dừng con mắt nó không chín là nó lé. Đó, ví dụ như mình sợ đi, mình sợ cái gì thì mình đừng bao giờ làm cái gì đó. Các vị nói vậy, cái gì mình sợ mình không muốn thì đừng bao giờ làm. Khổng Tử nói một câu đơn giản là gì? Kỹ sở bất dục vật thị ư nhân. Điều gì mình không muốn đừng làm cho người khác. Thì bây giờ cái giống mà mình muốn trồng bây giờ các vị thấy không? Rồi có nhiều người nói rằng bây giờ trồng con phải trồng sao? Trồng là như vậy đó, là mình phải đến chùa và mình phải nghe kinh rồi mình hiểu được cái cách trồng cái giống nào. Cũng như bây giờ người Úc họ mới nghiên cứu là người Việt Nam qua đây nhiều, rồi người châu Á qua đây nhiều. Bây giờ tại sao người Việt Nam nó lại thích ăn, người châu Á thích ăn cái sầu riêng, cái mùi thì nó lại khó chịu mà là nó ngon. Đó, bây giờ người ta mới tìm cách nữa là đem những cái hạt giống nào qua đây họ thử nghiệm đất nào trồng được. Mình cũng vậy, bắt đầu mình tập tu từ bước một, tức là thấy được cái lỗi mình, con mắt mình ngày xưa đối với cha với mẹ bất kính thế nào, bây giờ đang ngó lên, bây giờ dịu xuống bớt, giảm bớt, giảm bớt, cứ trong bụng cứ nhắc là giảm bớt cường độ, giảm bớt, giảm bớt, tất cả đều giảm bớt. Đó, như vậy đối với con vật như vậy, các vị thấy rằng nếu con mắt mình, mình đi đâu mình về mình thấy con chó hay con gì cũng về mình nó mừng, nó dễ thương á, cái tự nhiên con mắt mình nó dịu xuống, nó từ ái, nó thương con chó như thế nào á, bắt đầu mình cứ tập sống với con mắt như vậy, đó là mình đang trồng cái chủng tử cho mình. À, thì bây giờ các vị không có sợ già nữa, ai rồi già đó, trăm năm trong cõi người ta à, rồi ai rồi cũng thở ra hít vào, mà lúc nào hết thở ra hít vào thì hết chuyện đó, đơn giản rồi thôi. Hay là trăm năm á rồi có gì đâu, chẳng qua một đám cỏ khâu sinh gì thôi. À, rồi nếu bây giờ nếu các vị muốn ở đây sạch sẽ hơn thì thiêu thì bỏ vô hũ thôi. Thì bây giờ cái xác thân của mình đang già, đang suy tàn này, mình đừng có thiết tha mà không mong cầu nữa. Bây giờ mình cố gắng là trong lúc mà mình hiểu được, gọi là mình thấy được cái dấu chân của mình rồi đó, tức là mình thấy dấu rồi, bắt đầu mình tìm câu, mình thấy được dấu của con trâu rồi đó, bắt đầu các vị trồng nó từ từ. Trong tranh vẽ nhiều khi người ta vẽ là con trâu đang thui à, có được cái lỗ mũi trắng à. À, tức là muốn nói là trong con người mình, cái tâm hồn mình nó đen tối này, nó bắt đầu nó trắng từ từ đó. Mình sửa từng chút, sửa lỗ mũi, sửa con mắt, sửa cái miệng. Đó, đây là không phải là thẩm mỹ nha, nhưng mà sửa đây tức là mục đích là cũng ý nghĩa thẩm mỹ là làm đẹp cái cuộc đời. Nó cái miệng nói thế nào làm đẹp cái cuộc sống. Đó, cái lỗ tai tu như thế nào, có nhiều người nói lỗ tai tu sao, như thầy nghe các vị có nhiều người nói là dòm tướng, tôi coi nhân tướng lỗ tai dài tức là lỗ tai của Phật, lỗ tai sống lâu. Nhưng mà có nhiều người lỗ tai dài cũng chết sớm à, rồi có nhiều người lỗ tai ngắn vẫn sống lâu. Nhưng mà cái chỗ sống lâu mà chết sớm không quan trọng, và cái chỗ lỗ tai ngà dài á, lỗ tai ngắn quan trọng. Mà cái lỗ tai quan trọng của đạo Phật muốn nói là nghe bằng tư duy. Nó mình nghe người ta nói một điều gì mình tư duy coi đó là lời lành lẽ phải, đáng học đáng làm. Nghe mà hiểu đạo, nghe mà biết sửa, điều gì không phải nghe rồi cho nó qua bên này đi luôn, không giữ lại. Đó. Rồi qua cái tư duy đó bắt đầu nó mới đưa xuống cái hệ thống thứ ba là nói ra lại. Đó. Chứ không phải là nghe chuyện như là mới bằng con mũi, nói ra lại bằng con gà, đi thêm một đường nữa nói ra bằng con trâu. Như vậy là nó sẽ hại cho mình, hại cho người. Thì các vị thấy người ta tu tức là trồng những cái giống căn lành trồng cho đó. Cho nên thầy nói hồi ở Việt Nam, thầy lên Ba Mi Thuộc, Lê Cô á, có giống người là mọi người, cài răng găng tay, nó cài răng cho bằng căng lỗ tai cho dài. Thế ai mà lỗ tai dài thì giống như lỗ tai Phật mà sống lâu như Phật. Thì các vị thấy là nghĩa là mọi nó giống Phật hay trời. Mà mọi nó khổ vô cùng khổ, nó khổ như mọi đó, nó ngu như mọi, người ta còn nói vậy nữa. Như vậy chẳng lẽ lỗ tai dài là lỗ tai tốt sao? Cho nên cái tướng mà mình thấy đó không có giá trị gì thôi. Cho nên mình đừng có tưởng tượng rằng cái tướng của thân mình đó là nó chính, nó xác định cho cái giai đoạn của mình. Mình xác định giai đoạn nhân cách của mình là cách sống, cách suy nghĩ đó, và cống hiến cho cuộc đời. Đó thì bây giờ ý thầy muốn nói là các vị thấy nè, cái chỗ mà thiền sư nói một câu nhắc cho mình đó, chỗ mà nhân sinh quan, vũ trụ quan, thì thiền sư đến một vấn đề là tu chứng quan. Tu chứng quan là gì? Các vị đừng có sợ, trong lòng của mình có một cái cội, có một gốc là Phật tánh vĩnh viễn không bao giờ bị tàn thai. À, và bây giờ vĩnh viễn không bao giờ bị tàn thai là bây giờ mình phải trồng cho nó, phải bồi dưỡng cho nó. Đó, tức là cái gốc Phật tánh mình phải tưới, đó, mình phải tưới nước cho nó. Và là món ăn tinh thần, làm cho nó trưởng thành vươn lên. Để như vậy, để mình chọn một sắc thân ngày mai. Cho nên bây giờ, thầy nghĩ rằng các vị thấy trẻ con ở đây, ở xứ Úc này trẻ con nó đẹp. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ chọn cho mình một sát thân hoàn hảo bằng hành vi tác nghiệp của chính mình. Đó, từng bước một mình tu hành. Và các vị thấy thầy nói vậy có khó không? Tu vậy có khó không? Có cần phải đi tới núi Tuyết Thi Mã Lạc Sơn hoặc là vô chỗ mà mấy người mà họ nghĩa là niệm chú làm gì đó để mà mình tu được không? Không cần. Không cần gì đó. Bảo đảm với các vị là không cần gì đó. Do con người nó quá vọng tưởng đi. Mình tu thì không bao nhiêu mà mình vừa nghe là mình muốn thành liền á. Cho nên mình mới muốn tu những cái mà nó vượt quá những cái phi thường đi. Đó. Và thường ngày hãy nhắc lại trong những cái băng giảng của thầy là các vị nhớ là trước khi làm một việc phi thường thì ta nên biết việc bình thường và bất thường. Đó. Trước khi mà các vị muốn làm Phật làm Thánh á, thì đầu tiên các vị phải đi qua là con người sống xứng đáng với một con người. Cho nên có nhiều người muốn tu, muốn làm thầy thiên hạ, nhưng mà chính bản thân mình, chính gia đình mình chưa hoàn hảo thì làm sao mình làm thầy thiên hạ? Hay nói một cách rõ ràng hơn đó, tức là người ta nói tu đâu cũng không bằng tu nhà. Câu đó thâm nghĩa thâm, lời giản dị nghĩa thâm, tức là cái người mà muốn tu để trở thành một cái bậc gì đó trên thiên hạ là thánh nhân á, thì cái gia đình mình giáo dục hoàn chỉnh và đưa đạo, đưa cái đạo đức vào trong gia đình mình trở thành thiện mỹ mới có thể được đi tu được, mới có thể tiếp tục tiến được. Chứ nếu mà mình chỉ chạy bên ngoài, mình tu bên ngoài không thôi đó, thì một mai chính mình cũng mất luôn. Ở đây để các vị thấy một điều đó, là cái người Phật tử chúng ta khi mà qua một cái xã hội khác á, thì cái trình độ mình nó đổi đi. Cái hoàn cảnh sống á, nó đổi làm cái trình độ của người Phật tử nó đổi đi. Nhưng mà các vị thấy rằng cái gì cũng có thể đổi được. Nhưng mà có một cái đổi không được là cái căn, cái cội của mình. Đó, tức là cái tâm tư hay là cái việc tu của mình. Cho nên khi mà mình thấy được lỗi của mình rồi thì bây giờ mình trở lại cái điều này. Đó. Và cái thiền sư mà chứng minh cho các Phật tử thấy rằng cái chỗ mà cái đó qua mà gọi là không bao giờ tàn này để thấy rằng đó là